家把关把天成，
thưa quý ông bà anh chị em và tất cả các bạn, chúng ta đã bước vào mùa tre và mỗi buổi chiều thứ tư hàng tuần, cộng đoàn chúng ta tụ họp nhau ở đây gọi là để học giáo lý, không phải chỉ để thêm một số kiến thức tôn giáo, một số kiến thức hiểu biết về thánh kinh, nhưng còn là để giúp cho mình sống thực sự cái tâm tình mùa tre mà Thiên Chúa và giáo hội mong muốn. Chính vì thế mà chúng ta hy sinh thời giờ để cùng nhau đến đây. Xin Chúa ngự đến giữa cộng đoàn này, để chính Chúa là người dẫn đường cho tất cả cộng đoàn chúng ta. Và tôi nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu được ở cùng tất cả anh chị em. Thưa anh chị em, trong những ngày giáo lý mùa tre này có một chút thay đổi. Thay vì chúng ta cử hành sám hối từ đầu thánh lễ, thì sau khi nghe trình bày, học hỏi sách xuất hành, cũng như là lời Chúa trong tin mừng, chúng ta đặt mình đối diện với lời Chúa và sẽ cử hành nghi thức sám hối vào lúc đó. Còn giờ đây, tất cả cộng đoàn chúng ta hợp ý với giáo hội dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin Cha bảo vệ gia đình của Cha hằng được củng cố bằng các việc lành, và xin đói thương luôn luôn phù trợ, an ủi và dẫn đưa gia đình Cha đến hạnh phúc trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha và là Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Cha là một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Ở trong tờ giấy mà anh chị em cũng như các bạn cầm ở trong tay đó, thì mùa tre 1991 này chúng ta chọn cái chủ đề là học hỏi và suy niệm về sách xuất hành. Tại sao mà cộng đoàn lại chọn cái chủ đề này? Anh chị em biết là mỗi một linh mục thì hàng ngày phải đọc giờ kinh phụng vụ, và có tất cả những giờ kinh này: giờ kinh sách này, giờ kinh sáng, giờ kinh trưa, giờ kinh chiều và giờ kinh tối. Cho nên một ngày đọc kinh cũng khá lâu đó. Và trong cái giờ kinh sách thì ngoài những thánh vinh mà giáo hội chọn thì còn có thêm hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất thì bao giờ cũng rút ra từ một cuốn sách thánh kinh nào đó, và bài đọc thứ hai thì là bài viết, bài giảng của một vị thánh giáo phụ nào đó. Thế trong mùa tre này, khi mà chúng tôi đọc giờ kinh sách thì bài đọc thánh kinh chính là rút ra từ sách xuất hành. Tôi nói như thế là anh chị em thấy tầm quan trọng rồi, tầm quan trọng của sách xuất hành ở trong mùa tre. Và anh chị em nhớ là vào đêm thứ bảy tuần thánh đó, khi mà ta cử hành nghi thức vọng phục sinh long trọng, nếu mà mình đọc cho đúng đó thì đêm hôm đó là mình phải đọc tiếp 7 bài đọc cơ. Mà nếu đọc 7 bài đó chắc mình phải ngồi một tiếng, thêm những cái nghi thức khác thì nó khoảng chừng 3 tiếng, lâu lắm. Cho nên thường thường là các nơi chỉ đọc có 4 bài, ngoại trừ trong những nhà dòng, mà tôi thấy trong chủng viện cũng chỉ đọc có 4 bài. Nhưng mà đặc biệt thế này, trong 4 bài đó ta có thể chọn lựa bài nào tùy ý, với điều kiện là bài sách xuất hành không được bỏ, bắt buộc là phải đọc cái bài đấy. Như thế thì chứng tỏ là cái bài sách xuất hành nó có liên hệ với nghi thức vọng phục sinh lắm, cho nên mình mới không thể bỏ được. Tôi không có lý luận gì lâu dài, nhưng mà tôi đưa ra hai cái ghi nhận về mặt phục vụ như thế, cái giờ kinh của các linh mục cũng như là cái cử hành phục vụ đêm thứ bảy tuần thánh, thì anh chị em đã thấy tầm quan trọng của sách xuất hành trong mùa tre. Chính vì thế mà cộng đoàn chúng ta chọn cái chủ đề là học hỏi và suy niệm về sách xuất hành trong mùa tre. Chủ yếu của mình không phải là để học chuyên môn về thánh kinh, nhưng mà mục đích còn là để ta suy niệm dựa trên một biến cố lịch sử quan trọng của dân Thiên Chúa ngày xưa, để rồi suy niệm cho cái cuộc sống của giáo hội và của từng người Kitô hữu ngày hôm nay, nhất là trong mùa tre thánh. Mục đích là như thế. Thế anh chị em thấy cái tờ giấy hôm nay thì nó có hai điểm lớn này này. Cái điểm thứ nhất đó là một vài nét đại cương về sách xuất hành. Ta không có học chuyên môn, nhưng mà tôi cũng viết lại cho anh chị em những cái gì mà tôi nghĩ là cần thiết nhất. Để khi mà nghe nói là sách xuất hành thì mình cũng biết nó ra làm sao chứ. Chứ còn bảo là có đi học về sách xuất hành nhưng mà không biết nó ra thế nào thì cũng không được. Thế nó có 3 điểm ở trong cái phần thứ nhất. Điểm thứ nhất là tầm quan trọng của sách xuất hành. Chúng ta chỉ cần nhớ có cái điều này là so sánh của các học giả thánh kinh, người ta coi cái biến cố xuất hành có tầm quan trọng đối với cựu ước, ngang hàng với mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu đối với đạo Kitô. Chỉ cần nhớ cái so sánh đó thôi thì đã thấy quan trọng. Bởi vì bây giờ tôi hỏi anh chị em, giả như không có mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu thì có đạo Kitô của mình không? Làm gì có. Nếu mà không có cái biến cố xuất hành của một dân tộc được Thiên Chúa giải phóng đó, rồi sau đó là ký kết giao ước với họ, thì có một dân Do Thái được gọi là dân riêng của Gia Vê. Cho nên chỉ cần nhớ cái so sánh đó thôi, không lý luận gì dài, là ta thấy được cái tầm quan trọng của cuốn sách xuất hành. Ở cái điểm thứ hai, không biết là ở trong cộng đoàn đây có được nhiều anh chị em ở nhà có thánh kinh cựu ước không? Bởi vì tân ước thì có khi mình có, nhưng mà cựu ước thì có khi ít có lắm. Thành thử ra sợ là anh chị em cũng không có đọc được, hoặc là không có thì giờ mà đọc. Và vì vậy mà tôi tóm lại, ở cái điểm thứ hai này là tôi làm lại cái dàn bài của sách xuất hành. Cho nên tối hôm nay và trước khi đi ngủ, anh chị em có hứng chí lên thì mở ra mình đọc lại, thì mình biết được toàn bộ cái sách xuất hành, cái lược đồ nó là làm sao. Những cái điểm chính yếu nhất là mình nắm được, thì phần đó tôi dành cho anh chị em về nhà đọc lại. Tôi cũng không có nói thêm điều gì đâu. Thế rồi đến điểm thứ ba này, thì là sách xuất hành trong tương quan với tân ước như thế nào. Khi Chúa Giêsu rao giảng và khi các thánh sử viết lại sách Tin Mừng, cũng như là khi các thánh tông đồ viết các lá thư, các ngài sử dụng cựu ước rất nhiều, và đặc biệt là sách xuất hành. Ở đây tôi chỉ xin lấy có một ví dụ thôi, là thánh Matthew, và là một vài nét phát thảo thôi. Lấy thánh Matthew làm ví dụ, bởi vì anh chị em biết thế này, mỗi một tác giả viết sách Tin Mừng, bao giờ các ngài cũng nhắm đến một đối tượng độc giả của mình là ai. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta viết một cái gì là mình phải nhắm độc giả của mình là ai, là người lớn hay là trẻ con, là các cụ hay là giới trẻ, và cái mức độ trí thức của độc giả nó ở cỡ nào, mình biết là mình phải nhắm cái độc giả chứ. Ngày xưa cũng vậy, các thánh sử khi mà các ngài viết sách Tin Mừng là các ngài nhắm cái độc giả, và tùy theo độc giả mà các ngài trình bày giáo lý cứu độ Chúa Kitô. Vì thánh Matthew, ngài nhắm độc giả của ngài là những người Do Thái, và họ đã ở trong Do Thái giáo. Như thế thì họ rất quen với cựu ước, và đặc biệt là sách xuất hành, và họ coi Môi-se là nhân vật lãnh đạo lý tưởng nhất. Vì thế mà Matthew vận dụng cái hình ảnh của Môi-se và vận dụng sách xuất hành để trình bày về Chúa Kitô cho người ta thấy rõ cái dung nhan của Chúa Kitô là ai. Thành thử ra ở đây tôi có đưa ra một vài nét phát đó. Ví dụ, lúc mà Đức Mẹ và Thánh Giuse phải bế con chạy trốn sang bên Ai Cập, sau một thời gian thì vua Herode băng hà, thiên thần mới báo tin cho Thánh Giuse. Thế là ngài lại lập tức lễ mễ mang vợ mang con trở về đất nước Do Thái. Thế thì khi mà Matthew mô tả cái cảnh Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu về đất Do Thái, thì ngài dùng một cái câu thánh kinh là để ứng nghiệm lời tiên tri nói rằng ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Thực sự ra thì cái lời thánh kinh đó đâu có nói về Chúa Giêsu. Lời thánh kinh đó là lời của ngôn sứ Ô-dê nói về cái cuộc xuất hành của dân Do Thái đi qua biển đỏ, đi qua nước Ai Cập để đi vào đất hứa. Nhưng mà bây giờ Matthew lại vận dụng cái lời nói về cuộc xuất hành đó để mà ứng vào Chúa Giêsu, và như thế thì ngài làm nổi bật cái tư tưởng Chúa Giêsu chính là Israel mới. Anh chị em thấy những cách sử dụng thánh kinh của thánh sự như vậy đó, hay là một sự kiện khác, Chúa Giêsu chịu gác lửa bên bờ sông Giô-đan. Ngày xưa dân Israel cũng phải chịu một phép lửa, và phép lửa nó được cử hành ở đâu? Ở biển đỏ. Tuần sau là chúng ta sẽ suy niệm về cái bài mà đi qua biển đỏ từ Ai Cập vào miền đất hứa. Thế còn Chúa Giêsu thì Ngài chịu phép lửa bên sông Giô-đan. Hai cái hình tượng so sánh với nhau để làm nổi bật lên Chúa Giêsu là Israel mới. Và khi Chúa Giêsu chịu cai tịnh và cám dỗ ở trong hoang địa 40 đêm ngày, thì cái con số 40 đó, cái con số 40 mà ngày hôm nay mình sống mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho đến ngày Chúa Nhật Phục Sinh đó, nó cũng đúng là 40 ngày. Cái con số đó nó gợi nhớ về 40 năm dân Do Thái đi rong ruổi trong sa mạc, và 40 đêm ngày mà Môi-se lên núi Sinai để hội kiến với Giê-hô-va. Và khi mà Ma-thi-ô so sánh như thế thì làm nổi bật cái hình ảnh Chúa Giê-xu là Môi-se mới, là nhà lãnh đạo mới của một nhân loại mới. Thế tôi gợi ý thoáng thoáng như vậy để anh chị em khi mà mình có dịp đọc sách Tin Mừng đó, mình đừng có chỉ coi như là một câu chuyện kể cho vui, mà nếu mình chăm chú, mình suy niệm một tí thì mình sẽ thấy nó sâu. Mình sẽ thấy trang Tin Mừng đó nó nói với mình về một cái gì sâu xa hơn. Tại sao cũng một trang Tin Mừng đó mà tôi đọc tôi không thấy gì, mà người khác hay là một linh mục nào đó thì tôi lại thấy là họ trình bày cái gì mà mình không thấy. Đấy là mình chưa có thói quen. Mình tập cái thói quen mình đọc một trang thánh kinh đó không phải chỉ như là kể chuyện, nhưng mà mình tự hỏi rằng nói lên cái gì đây. Và nếu mà mình có hiểu biết về thánh kinh rộng, mình sẽ khám phá ra cái điều đó, để rồi mình suy nghĩ và đời sống nó cũng có cái nét sâu sắc hơn. Thế cái điểm thứ nhất thì tôi giới thiệu với anh chị em một chút đó về sách Xuất Hành để cho ta biết. Bây giờ cái chính là sang phần thứ hai. Hôm nay cộng đoàn chúng ta dựa vào sách Xuất Hành để suy nghiệm với nhau về Thiên Chúa là Đấng Giải Thoát. Từ khởi đầu là ta phải đặt mình sống lại trong cái tình trạng nô lệ của dân Israel bên đất Ai Cập. Và có lẽ để hiểu được tại sao mà Israel lại ở bên đất Ai Cập thì cũng nên nhắc lại một chút lịch sử, không có anh chị em quên mất. Tại làm sao mà dân Israel có đất riêng của mình không ở mà lại chui sang bên Ai Cập mà ở? Mình phải nhớ lại câu chuyện từ thời tổ phụ Jacob. Jacob có tất cả là bao nhiêu người con nhỉ? 12. Điều này thì rất dễ nhớ. 12 người con. Và trong số 12 đó thì ông ấy thương ai nhất? Giuse. Ông ấy thương lắm cho nên ông ấy may cho Giuse một cái áo thụng mà thánh kinh mô tả là đẹp lắm. Chả biết áo thụng thì nó đẹp ở chỗ nào. Thế nhưng mà ông may cho cái áo đẹp này, đâm ra anh em ở trong nhà thì khó chịu với cái thằng này. Và hơn nữa, Giuse lại còn có những cái giấc mộng xem ra có vẻ quái đản. Như có một lần ông ấy kể rằng tôi và các anh đang làm lúa ở ngoài đồng thì tự nhiên là cái bó lúa của tôi nó đứng thẳng lên thế này, còn 11 bó lúa của các anh là trâu ở chung quanh rồi lại cái bó lúa của tôi. Thế thì còn nói chuyện gì nữa, làm sao mà chịu được. Rồi một lần nữa Giuse lại còn kể chuyện thế này, tôi mơ làm sao mà thấy cả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao là cứ lại tôi hết. Đến nỗi mà cả tổ phụ Jacob thì cũng phải bảo, nếu như vậy thì tao với lại mẹ mày cũng lại mày luôn à. Anh em trong nhà khó chịu và vì thế mà tìm cách hãm hại. Một lần kia khi mà anh em đi lùa chiên sâu vào trong cánh đồng mãi không thấy về, Giuse mới được cha già ra lệnh là đi tìm. Anh em phát hiện ra là Giuse đang tới nơi, thế là nó hè nhau, nó tính giết luôn. May mà có một người ngăn cản cho nên không bị giết, nhưng mà là thả xuống một cái giếng sâu. Rồi lại may mắn nữa là lúc ấy có mấy người lái buôn ta đi qua, thế là kéo Giuse lên bán cho mấy anh lái buôn, được tiền mà lại không phải phạm tội giết người. Giuse đi theo cái anh lái buôn đó về bên Ai Cập và người ta bán lại cho một ông quan lớn. Ông quan đó thấy anh thanh niên này có vẻ khôi ngô tuấn tú, lịch sự, làm việc đàng hoàng tử tế,
cho nên là giao mọi việc trong nhà càng ngày càng tin tưởng. Khổ một cái thì là vợ quan lại thấy anh thanh niên này nó khí đẹp dai, thành thử ra lại tìm cách cám dỗ. Nhưng mà du xe thì nhất định không có chịu. Cuối cùng thì bà vợ ông quan không được ăn thì bà đạp đổ. Thế là trong một lần tấn công du xe, tấn công không được, bà ấy la toáng lên rằng là nó tính cám dỗ thôi. Nhưng 100% là người ta phải tin vào bà vợ quan chứ, đời nào mà tin vào cái anh mà đi ăn nhờ ở đậu. Mà có đời nào mà vợ quan lại để ý đến cái thằng thanh niên ở trong nhà. Cho nên lập tức là ông quan cảm thấy là mình bị xúc phạm nặng nề quá, ra lệnh nhốt vào tù, coi như là lúa đời. May mắn làm sao mà ở trong tù du xe lại có cái tài đoán mộng, có lẽ phần nó cũng giống thầy bói bây giờ. Thế có mấy ông quan ở trong cũng bị nhốt ở trong tù, ông ấy mơ đêm làm sao kể cho du xe nghe, và ông ấy đoán đúng lắm. Đoán không khác gì là các bà bây giờ là đêm mơ thấy con vịt thì ngày mai đánh số đề số mười mấy. Đúng lắm, cho nên là có người mất cả tài sản vì số đề. Rồi du xe thì khác, du xe đoán trúng lắm. Một ông quan được đoán mộng là sẽ được thả, và một ông được đoán mộng là sẽ chịu chết. Đúng như thế. Và vì vậy mà khi ông quan được thả về tiếp tục làm việc trong triều đình, và nhà vua có một giấc mộng mà tất cả các bốc sư Ai Cập không ai giải thích được, ông quan này mới nhớ đến anh thanh niên đã giải mộng cho mình và mới trình lên nhà vua. Nhà vua cho gọi du xe tới, và du xe đã giải thích giấc mộng rất là chí lý, đến nỗi mà ngay sau đó được đặt làm quan tể tướng, từ ở trong nhà đá bước một lên làm tể tướng. Đấy, và chính là chỗ này mà ta hiểu được tại làm sao mà Israel sang Ai Cập đây. Là bởi vì lúc ấy nó xảy ra nạn đói, bên Ai Cập cũng đói mà bên Israel cũng đói. Nhưng bên Ai Cập thì nhờ tể tướng Du-xe, bộ trưởng kinh tế, đã sắp xếp hết mọi sự rồi, cho nên không thiếu thốn lúa gạo cho nhân dân. Còn bên Israel chết đói. Mấy anh em của Du-xe mới nghe nói Ai Cập có lúa thóc, kéo sang bên này mua. Câu chuyện nó dài lắm, nhưng mà nhờ đó anh em mới trùng phùng với nhau, mới nhận ra nhau. Và cuối cùng thì Du-xe xin phép vua Pharao của Ai Cập để đưa cha già và tất cả gia tộc của mình từ đất nước quê hương sang bên Ai Cập định cư. Anh chị em hiểu được tại làm sao mà Israel có mặt bên Ai Cập đấy. Nhưng mà ông Du-xe cũng đâu có sống mãi. Cái thế hệ của ông ấy, anh em ruột của ông ấy rồi cũng chết hết thôi. Rồi đến thế hệ con, đến thế hệ cháu. Và nhà vua Pharao cũng vậy. Ông vua mà biết ơn Du-xe, ông cũng chết. Rồi đến con ông ấy lên ngôi, nó đâu còn nhớ gì đến công ơn của Du-xe nữa. Mà nó chỉ nhìn thấy một cái thực tế này này, là dân Do Thái này, xin lỗi, sao mà nó sinh sản nhanh như chớp vậy. Càng ngày nó càng đông, mà nó lại hùng hậu nữa. Như thế này thì nguy hiểm lắm. Có lẽ đây cũng là một cách truyền giáo đấy. Tôi nhớ đến một ông cha xứ ở một họ đạo khá lớn ở miền quê đó. Ông ấy nói đùa là, tôi nói với giáo dân là cứ sinh mạnh vào. Là bởi vì đang khi mà tất cả mọi người kế hoạch thì người công giáo cứ sinh mạnh vào, thế là dân số của Chúa càng ngày càng tăng đấy. Cũng là một cách truyền giáo. Dân Ai Cập thì ngán Do Thái ở cái chỗ này, cho nên ông ấy ra lệnh là tất cả con trai Do Thái mà sinh ra là phải giết chết, con gái lại được sống ấy chứ. Nhưng thử ra sinh làm phụ nữ có lẽ là hạnh phúc hơn đàn ông ấy. Con gái thì được sống mà con trai phải chết. Khi mà họ áp dụng cái biện pháp tới mức đó thì mình thấy là cái tình hình nó căng lắm rồi. Và cùng với biện pháp đó thì người Do Thái bên Ai Cập là bị ngược đãi hết sức, là phải làm tất cả những công việc nặng nề, xây những dinh thự nguy nga tráng lệ cho vua Pharao. Giá mà hôm nào chúng ta đi thuê được cái tivi khoảng chừng 100 inch mình để ở nhà thờ này, tôi mượn cái phim $10 về cho anh chị em xem. Tôi đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi mà chưa biết thuê làm sao. Thì xem cái phim đó thì mình thấy nó sống động, họ đóng được lắm. Thân phận nô lệ của Do Thái bên Ai Cập như vậy. Nhưng mà khi mình đọc lại cái câu chuyện của dân Chúa như thế, thì không phải là để rồi mình chỉ nghĩ về một quá khứ đau khổ của Israel. Mà anh chị em có thấy không? đúng hơn là cái tình trạng nô lệ nó tiếp tục nó kéo dài suốt lịch sử nhân loại. Những chế độ nô lệ, ta đọc cái cuốn tiểu thuyết Túp Lều của chú Tom chẳng hạn, hay là cuốn tiểu thuyết Cội Rễ chẳng hạn, là mình thấy cái tình trạng nô lệ từ Phi Châu cho đến Nam Mỹ, cho đến Bắc Mỹ, rồi Ấn Độ, đâu cũng có hết. Cùng với chế độ nô lệ là chế độ thuộc địa, Việt Nam mình từng rơi vào rồi, chế độ thực dân. Và ngày hôm nay, không phải là hôm nay mà là từ 30-40 năm nay, người ta nói đến một chế độ thực dân mới. Nghĩa là nó vẫn để cho mình quyền độc lập về chính trị, kinh tế, mọi sự bên ngoài, nhưng mà thực sự ra bên trong là mình lệ thuộc thực dân mới. Cái tình trạng nô lệ nó kéo dài trong lịch sử cho tới hôm nay, và nó ở nhiều mức độ khác nhau. Có phải khi mà ta suy nghĩ kỹ hơn một chút thì mình thấy nhiều khi ở trong tương quan vợ chồng cũng là một thứ tương quan chủ nô. Ở trong nhiều chế độ xã hội, cái tương quan vợ chồng là một tương quan chủ nô. Ở đất nước Việt Nam chúng ta cách đây 70 năm về trước, gái chính chuyên thì chỉ có một chồng thôi, nhưng mà trai năm thê bảy thiếp là lẽ thường. Như vậy thì người phụ nữ là ai? Người phụ nữ có phải là một người bạn đời tương đối với người đàn ông không? Hay là người phụ nữ chỉ là một dụng cụ như nô lệ trong tay người đàn ông? Hoặc là khi về đến nhà, người chồng ăn cơm một mình một mâm, còn người mẹ và các con thì ngồi ở cái chiếu dưới đất, hoặc là ăn sau. Ngay trong cái tương giao vợ chồng, nó đã là một tương giao chủ nô, chứ không phải là tương giao của tự do, của tình yêu. Và trong cái tương quan của đời sống xã hội, mình cũng thấy xuất hiện nhiều lắm. Nhưng mà có một thứ nô lệ mà nhiều khi người ta sống trong đó mà không ý thức, hoặc là người ta không muốn ý thức. Bởi vì theo cái ngôn ngữ của một nhà văn hôm nay đó, nó là một cái vũng lầy êm ái quá. Nó là một vũng lầy, công nhận nó là bùn nhơ thật, nhưng mà xin lỗi nó êm quá. Thành thử ra người ta không muốn trỗi dậy khỏi cái êm ái đó. Có một thứ nô lệ mà người ta sống trong đó mà người ta không ý thức. Bây giờ anh chị em, các bạn trẻ cũng vậy, ta nghĩ thử coi này. Một người nghiện rượu chẳng hạn, anh ấy đến cơn rồi là không tài nào mà anh ấy dừng được. Nhất định là anh phải kiếm rượu uống cho bằng được. Mà nếu không có thì là ông ấy phá phách, ông ấy đập phá, chửi mắng vợ con đủ lúc hết. Như vậy thì có phải ông ấy là chủ của cái ly rượu hay là ông ấy là nô lệ của cái ly rượu? Nô lệ đó. Chắc là có thể anh chị em hỏi tôi rằng như vậy thì thuốc lào, nghiện thuốc lào thì có phải là một thứ nô lệ? Tôi cũng đang suy nghĩ. Nhưng mà quả là trong đời của chúng ta có những cái đam mê mà mình không làm chủ nó thật đấy. Mà nó làm chủ mình, nó sai khiến mình. Mà nhiều khi mình không ý thức, mình cứ tưởng là mình tự do, mà hóa ra là mình đang sống trong tình trạng nô lệ. Cho nên nhiều khi cái mà người ta gọi là giải phóng thì tự ở bên trong nó lại chỉ một sự nô lệ hóa. Chẳng hạn hôm nay người ta đòi hỏi giải phóng phụ nữ. Nếu giải phóng phụ nữ là đòi hỏi cho người phụ nữ có một vị trí bình đẳng trong xã hội, điều đó còn nói làm gì nữa. Nhưng mà nhiều khi người ta hô hào giải phóng phụ nữ để rồi toàn là đưa hình ảnh của phụ nữ như là một trò chơi để kiếm tiền, để mua vui thôi. Như vậy thì người phụ nữ có thực sự được giải phóng không? Hay là người phụ nữ lại bị dụng cụ hóa, sự vật hóa, nô lệ hóa? Đấy là điều mà nhiều khi mình suy nghĩ, mình thấy cái bề mặt thì nói là giải phóng đấy, mà ở phía sâu nó lại là một sự nô lệ hóa. Thì ở trong lịch sử của Israel nó có một cái kinh nghiệm như thế này, là nhiều khi tình trạng nô lệ và lưu đày của con người ta nó gắn liền với tội lỗi. Các ngôn sứ hay nói lên điều này lắm. Chẳng hạn khi mà dân Chúa bị đi lưu đày thì các ngôn sứ trình bày ngay là tại vì trong bao nhiêu năm dài nhắc nhớ các anh mãi mà các anh không nghe, các anh cứ tội lỗi, bây giờ cái hậu quả tất yếu nó tới là lưu đày. Cái kinh nghiệm đó tôi tưởng rằng mỗi một người khi tu hữu chúng ta cũng phải làm lại như cái kinh nghiệm cho mình, để có thể mình khám phá được rằng ở trong sâu xa cuộc đời của mình có một thứ nô lệ lớn nhất là nô lệ tội lỗi, nô lệ những cái đam mê xấu, nô lệ những cái khuynh hướng xấu có ở trong con người mình. Mà nhiều khi mình không có phản tỉnh, cho nên không nhận biết cho đủ. Chính cái nô lệ tội lỗi đấy nó là một thứ nô lệ sâu xa nhất, cho dẫu xem ra có vẻ vô hình, để rồi nó chi phối tất cả những thứ nô lệ khác nơi con người ta. Ngày Chủ nhật vừa rồi tôi có nói với lại các bạn trẻ rằng, khi mà có một tên lính nó tát vào mặt Chúa Giêsu, Chúa đâu có câm lặng, mà Chúa bảo rằng nếu mà tôi nói sai thì anh chỉ cho tôi xem là sai ở đâu, mà nếu tôi nói phải thì tại sao anh đánh tôi. Chúa nói như vậy bởi vì cái sự thật nó cần thiết. Nó cần thiết không phải là để tránh cho Chúa Giêsu một cái chết thập giá, thực tế là Ngài đã chết rồi, nhưng mà cái sự thật nó còn cần thiết nữa để giải phóng chính cái kẻ mà giương tay tát vào mặt Ngài. Chính anh ta cần được giải phóng nhờ sự thật. Thì cũng vậy, ngày hôm nay nhiều khi mình ở trong tình trạng nô lệ mà mình không có phản tỉnh, và vì thế không biết cái sự thật của lời Thiên Chúa nó cần để mà giải thoát chúng ta. Thế bây giờ khi mà đối diện với tình trạng nô lệ của người Do Thái như thế, thì thử hỏi là phản ứng của Thiên Chúa làm sao? Anh chị em mà đọc tiếp ở trong sách Xuất Hành thì anh chị em thấy là Chúa hiện ra với Môsê trong một quang cảnh rất là uy nghi hùng vĩ. Có lẽ lần sau khi mà tìm hiểu về cuộc đời Môsê ta sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà Chúa phán với Môsê thế này: ta thấy rõ nỗi khổ của dân ta, ta đã nghe tiếng than của chúng, ta đã biết các nỗi khổ đau của chúng, nên ta xuống giật chúng thoát tay Ai Cập và dẫn chúng ra khỏi xứ ấy mà lên xứ chan hòa xứ mật. Ta đã thấy, ta đã nghe và ta xuống giật chúng. Như vậy thì Chúa có mắt à, Chúa có tai và Chúa có tay như chúng ta vậy. Anh chị em có tưởng tượng là Thiên Chúa vô hình hay là Thiên Chúa cũng như mình này, có mắt này, có tai và có cái tay, mà tay Chúa chắc phải to lắm. Thế chính ở chỗ này mà anh chị em nhớ lại điều khi ta học hỏi với nhau ta đã nói rồi. Đấy là một thứ ngôn ngữ như nhân. Người ta dịch từ cái chữ anthropomorphism. Anthropos là con người, morphe là cái hình thái, mô tả về Thiên Chúa theo những cái hình thái của con người. Mà chúng ta có quyền mô tả như vậy là bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Cho nên giữa con người và Thiên Chúa có một sự tương tự nào đó. Nhưng mà đồng thời mình lại phải ý thức về cái khoảng cách tuyệt đối giữa Thiên Chúa và mình. Cho nên ở trong chính thống giáo, đúng hơn là trong thần học Đông Phương, người ta mới có cái ngành gọi là thần học phủ định đấy. Anh chị em, tôi chỉ gợi nhớ lại vậy thôi. Thành thử ra mình đừng có đọc cái câu này mà rồi thắc mắc là Chúa có tay không, Chúa có mắt không. Theo cái nghĩ cụ thể của con người, tôi hỏi như vậy là bởi vì đã từng có giáo dân thắc mắc rằng Chúa Giêsu được đặt ở bên hữu Đức Chúa Cha. Như vậy thì thưa cha, thì Đức Chúa Cha ở cái chỗ nào để Chúa Giêsu ngồi ở bên hữu? Mình không tài nào mà biết được Chúa Cha ngồi ở cái chỗ nào. Anh chị em tìm thử xem Đức Chúa Cha ngồi chỗ nào. Hay là có một lần tôi đi dạy giáo lý thì có một em hỏi tôi rằng khi mà bà Eva phạm tội đó thì Chúa mới phạt bà Eva, Adam và phạt cả con rắn nữa. Và Chúa phạt con rắn rằng từ nay mi sẽ phải đi bằng bụng. Như vậy thì trước lúc mà phạt thì con rắn nó đi bằng gì? Đúng, thua luôn. Không biết con rắn nó đi bằng gì nữa. Đấy là cái cách mà chúng ta đọc Thánh Kinh từng chữ đấy. Mình không hiểu cái cấu trúc của Thánh Kinh, cái ngôn ngữ của Thánh Kinh. Mình đặt cái câu hỏi rất là thoải mái như vậy đó. Ở đây cũng thế, ta vượt qua cái ngôn ngữ theo hình thái con người để mình đọc được cái tấm lòng của Thiên Chúa là một tấm lòng tha thiết với con người ta. Thấy dân Do Thái ở trong cảnh nô lệ như vậy thì Chúa chẳng đặng lòng, mà là Chúa muốn giải thoát họ. Và không phải chỉ ở đây, mà dọc dài suốt lịch sử của cả nhân loại này, Thiên Chúa luôn luôn tỏ mình ra là đấng yêu thương và không chấp nhận để cho con người sống ở trong cái cảnh nô lệ, cảnh vong thân, tha hóa. Nhưng mà Thiên Chúa muốn giải thoát con người cho đến cái mức độ cuối cùng là Ngài ban tặng cả Chúa Giêsu nữa, để qua người con ấy, cái nô lệ sâu xa nhất nơi con người ta là nô lệ tội lỗi cũng được giải thoát. Anh chị nên qua những gì mà Giave nói với Môi-se ở đây, mình phải đọc được cái tâm tư của Thiên Chúa là một đấng yêu thương và tha thiết với công trình giải thoát con người. Cái này quan trọng lắm à. Quan trọng là gì thế này này, anh chị em thấy nhiều khi người ta dựng nên những cuộc chiến tranh, dựng nên cái tình trạng nô lệ hóa con người mà người ta đem Chúa ra làm bình phong. Đem Chúa ra làm bình phong. Thú thật là lắm lúc tôi cũng nghĩ là không biết Chúa ở trên trời thì Chúa tính thế nào. Bởi vì anh công giáo thì cũng đem Chúa ra, anh tin lành thì cũng đem Chúa ra, xong hai bên bắn súng. Không biết là Chúa quay đằng nào bây giờ. Đây là ngày hôm nay chẳng hạn, thì ông Hussein ông mới kêu gọi thánh chiến, ông dương đấng Allah. Và đang khi đó thì khối Ả Rập có khi lại coi cái khối Tây Phương nó hoàn toàn nó là theo Kitô giáo. Tôi thì chả biết là Chúa nào đánh Chúa nào. Thiên Chúa của Thánh Kinh là một Thiên Chúa yêu thương, tha thiết với công trình giải thoát con người. Cho nên đừng có bao giờ mà lấy Thiên Chúa làm bình phong để mà thực hiện một cái công trình nô lệ hóa tha nhân. Đừng có bao giờ lấy Thiên Chúa làm bình phong để mà biện hộ và che chở cho những cái hành vi bất chính của mình. Tôi nói là quan trọng ở chỗ đấy, để mình có một cái xác định của đức tin. Và từ cái xác định đó mình có thể suy nghĩ và phán đoán về những chuyện này chuyện kia trong lịch sử cũng như là trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thiên Chúa luôn luôn là đấng ao ước giải thoát. Thì thưa anh chị em, hôm nay khi mà chúng ta nhìn thoáng qua cái điểm Thiên Chúa là đấng giải thoát, khởi đi từ chỗ mình nhận diện cái thân phận nô lệ của con người, thì tôi chỉ xin anh chị em một điểm như thế này trong đời sống đức tin. Bây giờ mỗi một người chúng ta tự hỏi xem, cái lúc này đây, mình có phải là con người tự do hay là mình cũng ở trong tình trạng nô lệ? Tôi không dám nói đến nô lệ kinh tế, nô lệ xã hội hay là nô lệ tư tưởng gì, nhưng mà tôi muốn nói cái nô lệ nội tâm. Mình có phải là con người tự do hay là mình đang ở trong tình trạng nô lệ? Ở trong giáo lý của mình, anh chị em vẫn nghe nói đến 7 mối tội đầu. Mối tội đầu là cái gì? Nó là cái tội căn bản. Mà từ cái tội căn bản đó nó sinh ra những tội khác. Chẳng hạn bây giờ một người nghiện rượu, vì cái chuyện nghiện rượu đó mà rồi lương không bao giờ đem về cho vợ, vì chuyện nghiện rượu đó mà đánh đập vợ con nhiều lần, vì chuyện nghiện rượu đó mà bỏ công việc bổn phận của mình nhiều lần, thì cái tội nghiện rượu nó là cái căn bản, là gốc rễ. Mà bây giờ phải dứt khoát được với nó thì có thể dứt khoát được với những cái tội khác. Hay là bây giờ một người có cái tội sắc dục, vì chuyện đam mê sắc dục mà trách nhiệm làm chồng và làm cha trong gia đình là bỏ hết, vì cái chuyện đam mê sắc dục mà bổn phận đối với Chúa bỏ hết. Cái căn bản nó ở đâu? Nó ở cái đam mê sắc dục. Cho nên mỗi một người trong chúng ta nó có một tội căn bản đấy. Anh chị em cứ nhìn lại mình thì thấy à, không ai là không có đâu. Mà nếu mình tiến bộ trên con đường thiêng liêng, khi mà mình bớt được cái đam mê căn bản đó, thì bảo đảm là những thiếu sót khác mình sẽ đỡ hơn. Bởi vì cái gốc rễ mình khám phá là được và mình vượt qua được. Công việc đó không ai làm thay chúng ta được đâu. Mỗi một người ta phải làm trong sự đối diện với Thiên Chúa và với lương tâm ngay thẳng của mình thôi. Và không phải chỉ là trong sự đối diện để khám phá, mà còn là trong sự can đảm của ý chí để cộng tác với ơn Chúa mà vượt qua. Chính cái tội căn bản đó, nó nô lệ hóa mình. Nó làm cho mình trở thành con người không có tự do, mà chỉ là nô lệ theo sự sai khiến của nó mà thôi. Tôi chỉ mong anh em, anh chị em nhớ đến cái ý tưởng có tính cách thiêng liêng đó ngày hôm nay thôi, để rồi chúng ta suy niệm cho chính mình suốt mùa chay này. Và bây giờ thì cộng đoàn chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Xin mời chị em đứng lên.
Ngài còn nói, người kia có hai đứa con thứ nói với cha: thưa cha, xin ban cho con phần gia sản sẽ thuộc về con. Vậy người cha đã phân chia của cải cho chúng nó. Không mấy ngày sau,
Người con thứ thâu góp tất cả gia cư vốn liếng và chạy đi phương xa, và ở đó nó sống trác táng, đã phá tan cả sản nghiệp. Khi nó tiêu sạch cả rồi thì khắp miền đó xảy ra nạn đói kém khủng khiếp, và nó bắt đầu lâm phải cảnh túng thiếu. Nó đi sống bám nhờ một người dân trong vùng ấy, và người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó ước gì có thể lấy buồng buồng heo ăn mà cốn cho đầy bụng, nhưng cũng chẳng có ai bố thí cho. Hồi tâm lại, nó nói: biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi có dư thừa bánh ăn, mà tôi ở đây lại phải chết đói. Thôi, hãy trỗi dậy, tôi sẽ về cùng cha tôi và nói với người: thưa cha, con đã chót phạm tội nghịch với trời và trước mặt cha. Con không còn đáng gọi là con cha nữa. Xin xử với con như một người làm công của cha tôi. Đó là lời Chúa. Bao giờ thì cha cũng muốn điều hay lẽ phải, hạnh phúc và sự sống cho chúng con. Nhưng cũng giống như người con hoang đàng mà Chúa Giêsu nói với chúng con đây. Có nhiều lần chúng con cứ nghĩ rằng sống với cha thì bị bỏ cuộc, mất tự do. Và vì thế chúng con cứ muốn đi tìm một khung trời mới, mà nơi đó chúng con tưởng rằng sẽ đạt được tất cả ước nguyện tự do của mình. Có ngờ đâu là chính trong cái khung trời tưởng là tự do ấy lại là nhà tù chật hẹp, biến chúng con thành những tên nô lệ, đánh mất những gì là cao đẹp trong tâm hồn và cuộc sống chúng con. Như những người Do Thái ngày xưa bên đất Ai Cập, như người con hoang đàng ngày nào trong cảnh túng thiếu đói kém, đến nỗi đi tìm cám heo cũng không có mà ăn. Này cha, nhưng họ đã được giải thoát, và người con hoang đàng đã biết trở về phần chúng con. Nhưng nỗi đau lớn nhất là nhiều khi nô lệ mà không ý thức, cứ tưởng mình tự do, và càng ngày càng lún sâu trong tình trạng nô lệ. Xin cha soi sáng cho chúng con, nhất là trong mùa chay này, để chúng con nhận biết con đang ở đâu trên con đường của con người. Con đang đi đâu trong hành trình này? Thì nhờ sự nhận biết ấy, con thực sự tìm lại được con đường đi về sự sống. Trong tâm tình sám hối, tất cả cộng đoàn chúng ta cùng hát lên lời cầu nguyện, và cũng là quyết tâm quay về với Chúa.